cái con chuột ấy nó phá thì gớm thật, nhưng mà nó có một cái thông minh của nó. Ở trong Linh Quang hồi xưa mà chưa có mèo đó, chuột ghê lắm, chuột đầy nhà, mỗi một cái cột đấy là cái bu đinh của chuột à, nó cứ từng lớp của nó nhiều lắm. Thế nhưng mà cô Diệu Thanh cô mới bảo thầy rằng cứ mỗi ngày để cho nó một chén cơm, mà dặn nó rằng đừng có phá. Mà thật, cứ mỗi ngày thầy để chén cơm, nó cứ cái chén cơm của nó ăn. Bao nhiêu kinh sách của thầy nó không lấy, nó không phá một tí nào. Chỉ phải có cái tội nó cứ đi cầu đi tiểu khắp nhà thì bẩn đó. Bàn thờ cứ mỗi một sáng dậy là bàn thờ là hôi lắm, toàn những phân với tiểu của mấy chú. Nhưng mà nó không cắn một quyển kinh nào, quần áo của mình nó cũng không cắn một tí nào. Và nhận loài vật nó có một cái gì của nó ấy, nó hiểu mình lắm. Mà cái thầy ngồi thế này thì bao giờ cái bàn học của thầy cũng có một cái bồ để đựng những cái giấy cũ ấy. Nó cứ cái giấy ấy nó lấy thôi. Ai là người bảo nó? Sách vở bao nhiêu không bao giờ cắn, quần áo các thứ không bao giờ cắn. Nhưng mà cứ cái, nó cần lấy cái giấy để nó nuôi con, nó lót ổ cho con nó. Thì thầy ngồi này, thầy học ấy, nó thản nhiên, nó cứ trèo vào cái thùng ấy. Nó cứ cắm, nó cắt từng miếng một, nó lôi ra à. Mà nó cứ cái giấy ấy nó lấy thôi. Còn bao nhiêu mà ngày này sang ngày khác không bao giờ nó động đến. Chăn mùng quần áo không bao giờ động đến à. Thế nhưng mà có một lần nó chui vào cô Thanh Đức hồi ở, cô ở Viên Thông hay là ở đâu thầy không nhớ, nhưng mà cô ấy có cái phiền gì không biết, cô mới lén thầy, cô lên trên này để cô mang tiền lên trên này, cô tạo đất ở trên này để cô mua đất để cô lên cô làm thất ở trên này cô ở đấy. Cô mới lên trên này cô làm thất. Thế mà cô lén, cô không cho thầy biết, mà con chuột nó biết à, không biết làm sao lạ thế. Cô để cái số tiền mấy cái hồi mấy trăm ngàn là to lắm, cô để cô lên trên này và cô mua đất rồi cô làm thất ở đấy. Cô để không biết mấy trăm ngàn, có mấy trăm thôi, nhưng mà cái hồi ấy là lớn lắm. Thì cô để mà cô bọc vào cái khăn mặt, rồi cô để vào trong cái tấm y, cô lại để vào trong một cái túi. Mà trong cái túi ấy, cô lại để bao nhiêu thứ, áo với các thứ, áo tràng với các thứ cũng ở trong cái túi đó. Mà rồi đến lúc lên thì bởi vì trong đó nó có tiền, mà một là cô sợ thầy vớ được, hai nữa là cô cũng sợ mất, cho nên cô kỹ lắm. Cô mới, thầy có một cái khung cũng như cái củi đựng chăn với mùng đó, thì cô nhét vào dưới những cái đám chăn bông của thầy, kỹ như thế đấy. Và đêm mấy chú nó chui qua cả một cái củi đựng chăn mùng với các thứ, nó chui qua hết rồi nó lại vào được trong cái túi của cô ấy, nó chui được vào trong cái túi của cô ấy, mà nó cắn nát hết cái đám tiền này đi, nguyên cái đám tiền nó cắn nát thôi, chứ y không cắn, áo không cắn, mà các thức vật dụng của thầy để cả trên cái củi không động lên một thứ nào, mà cái đám tiền nó cắn nát cho đến nỗi mà không dùng được nữa. Thầy hỏi rằng ai xui nó, mà ai bảo nó, mà nó có cái loài vật nó có một cái gì ấy, thầy không thể hiểu được. Cho nên thầy chỉ phục ông Phật, ông bảo tất cả giống vật nó có tánh Phật. Thế mình nó tự nhiên nó cứ hiểu được cái gì. Ông chuột ở trong Linh Quang nó cho mình thấy rõ ràng đấy, cái Phật tánh của nó. Hồi xưa thầy ở trên Vạn Đức cũng thế. Thầy thì có những cái con chó hoang nó cứ đến đông lắm. Thế thầy mới nhờ cái bà thị già là bà đong gạo. Bà đong gạo để hàng ngày thầy nấu cơm cho nó, cho cái đám chó hoang. Thì mình cho thì nó tới. Thế nó tới thì đứa này nó rủ đứa kia. Thầy cứ mỗi buổi chiều là cái sân là đầy chó. Thầy cứ mỗi đứa một tô. Thế mà thì cái gạo đó, vì thế cứ phải mua từng tạ một, tạ gạo một. Thì cái gạo mua cái gạo xấu, gạo đỏ đỏ, ngày xưa có cái loại gạo xấu. Thầy cứ mua cái gạo thì thầy mới để trước chánh điện. để thầy chỉ chú dược sư cho chúng nó ăn miếng cơm của Phật rồi nó thoát cái thân bằng xanh. Thế thầy chỉ chú dược sư thì thầy để trước chánh điện. Thế có một con chuột nó chạy vào, nó leo qua cửa sổ nó vào, đứng ở trên cái tải gạo nó ăn. Thế thầy mới trông hay nói trong thầy tâm thầy nghĩ, thầy bảo thôi con vật thì đứa nào cũng là con vật cả, bây giờ mình mua để cho làm chó thì con chuột nó là con vật, thôi kệ nó cho nó ăn. Thế thầy trong tâm thầy nghĩ thế thôi, mà thầy ở một mình ở trong thất, thầy có nói với ai đâu, trong tâm thầy nghĩ thế thôi. Thế là từ cửa sổ này một đứa vào nữa, một đứa sau nó cứ nối đuôi nhau nó vào, nó vào cửa sổ này, nó trèo lên trên cái nó ăn giết nó, rồi nó vào khắp nhà, khắp trong thất của thầy, phòng trong phòng ngoài phòng nào những chuột là chuột đấy, thì đầy nhà những chuột. Cho đến một hôm thầy cúng cơm, thầy nhắm mắt thế này, thầy nhắm mắt thầy cúng cơm, đọc cái bài cúng cơm của chúng mình đó. Khi đọc xong cái bài cúng cơm, thầy mở mắt ra thì trên cái bát cơm của mình, của thầy, một con chuột nó đang ngồi, nó bốc ăn bốc ăn cái chén cơm ở trước mặt thầy đó. Thì thầy mới cũng không, ở một mình có nói với ai, cho nên thầy nghĩ bụng, thầy bảo không được nữa rồi, thế này thì quá lắm, không được nữa rồi. Thầy chỉ nghĩ bụng có thế thôi, mà lập tức nó đi sạch, không còn một con nào. Nó đi sạch, chứ không phải là nó đắm đuối cái miếng ăn của nó mà nó lưu luyến lại. Trong tâm mình mà thầy nghĩ thôi, là thôi nó đi hết, không còn một con nào. Thế thì ai làm sao mà nó hiểu được cái tâm mình. Cho nên loài vật ấy, nó có một cái chỗ trực giác, nó hiểu bằng tâm. Cho nên các tổ mình dùng cái pháp môn ấy để gọi là truyền tâm ấn. Nhưng chúng mình phải tu mới có cái đó, còn nó thì nó tự có. Con mèo nó cũng có cái đó. Hồi thầy nhập thất, con mèo hoang nó cứ nằm ở trên cái máy bếp. Thế mỗi lần các cô mà đun cái gì ấy, thì nó ở trong nó kêu, bởi vì nó ở trong ấy nó bị hun khói. Thế thầy mới cấm không cho các cô đun, thầy bảo có con mèo ở trong ấy không được đun nó nữa. Thế thầy biết con nó nằm ở đấy rồi, cho nên mỗi bữa cơm thầy mang cho nó, thầy cũng cứ để ở cái ria đó mấy miếng cơm không thôi, thầy đặt ở đấy, thế nó ra nó ăn. Giết nó rồi thì dần dần nó tới bên cạnh mình. Nhưng mà thầy vẫn giữ, hồi xưa thì giữ giới kỹ lắm. Phật đâu có cho nuôi mèo, mèo trồn heo chó đâu có được phép nuôi. Chó thầy chỉ nuôi ngoài sân, để ăn xong rồi đi về, chứ thầy có nuôi con nào đâu, không giữ con nào ở nhà cả. Mèo cũng thế, cho nên thầy kịch liệt là không có nuôi chú nào. Mà nó hiểu cái tâm mình, nó không có dám đến. Thế đến khi cái con mèo ấy nó mới đẻ ba đứa con, thì cái cửa ra vào có một cái cửa đấy, cái lối ra từ phòng ở trong mà ra đến nhà tắm, nó có cái cửa mở, có cái cửa, cánh cửa, nó chui vào sau cái cánh cửa, nó đẻ ba đứa con. Thì thầy đi qua, thầy thấy tiếng meo meo, thì nhìn thì thầy biết, nhưng mà Phật đâu có cho phép mình nuôi mèo, cho nên thầy mặc kệ. Trong lòng khó chịu lắm, bây giờ mình, Phật đã cấm không được phép nuôi mèo, mà bây giờ khi không nó đến như thế, trong lòng mình khó chịu, không biết làm thế nào. Chẳng nhẽ mà mình vứt mẹ con nó đi, mà cho nên thầy không cho ăn và thầy không nói gì. Thầy nghĩa là khó chịu lắm, mỗi lần đi qua cái cửa thấy bốn mẹ con nó khó chịu lắm, mà chúng bốn mẹ con nó cứ nằm im thu lu ở trong cái cánh cửa thế này này, cánh cửa thế này, thì cái cánh này thì nó chui ở trong đó. Nếu mà đi ngoài mà không để ý thì không nhìn thấy. Mà nặng, bốn mẹ con nó cứ nằm im thu lu ở đấy như thế. Thế thầy thì cứ mỗi ngày đi ra, mỗi lần đi ra đi vô, trong lòng thầy cứ khó chịu. Cho tới một hôm á, thầy nhớ là thầy đang đứng trước cái gác măng dê. Thầy nhớ bốn mẹ con nhà nó, thầy khó chịu. Xong thầy bảo, thôi, gớm chết giới mới luật mãi, mệt quá. Thì chúng nó giống vật nó tới tội nghiệp nó. Thế thầy không chịu được nữa, thầy mà thôi không giới không luật nữa. Thì bây giờ tội nghiệp chúng nó, cái tâm thầy vừa mới nghĩ như thế thôi là tội nghiệp chúng nó, nghĩa là cái tâm thầy cởi mở là thầy bằng lòng chấp nhận nó đấy. Ba con mèo con nó nhảy ngay vào chân thầy, nó nhảy, nó đi từ cái cửa đó mà nó chạy toan cho nó nhảy ngay vào chân thầy ngay cái lúc bây giờ. Thế thì làm sao đấy, cái điện lực ở của tâm mình với cái với nó đó, nó có một cái dáng, mọi khi mình không bằng lòng nó thấy, nó biết, cho nên bốn mẹ con không dám đó cái mặt ra, cứ nằm ở trong cái cánh cửa thôi. Mà tài thế đêm thì nó không biết nó có ra hay không, mình biết chứ suốt ngày không bao giờ dám ló cái mặt ra. Mà đến cái lúc mà thầy bực quá thầy mà gấp thôi giới với luật chị chúng nó tới là tội nghiệp đó. Thế cái nghĩa là mình cởi mở cái tâm là mình muốn bằng lòng mình nhận nó ấy. Thế là ba ngay cái lúc bây giờ thầy hãy còn, thầy có nhớ là thầy hãy còn đứng ở trước cái các măng dê, thầy mở cái cửa các măng dê, thầy đang đứng trước cái các măng dê này, cái chân của thầy, ba đứa nó nhảy ngay vào chân thầy, nó trèo cả vào túm với cẳng thầy. Thế thì thầy hỏi con rằng làm sao mà nó hiểu được mình như vậy, nó có tha tâm thông đến như thế, mà nó có kỷ luật như vậy. Khi tâm mình không hài, không dám ló mặt ra, mà bốn mẹ con cứ chúi ở trong cái xó, cái góc, cái cánh cửa, mà bốn mẹ con mà không dám ló mặt ra. Đó. Thế mà đến khi thầy chấp nhận một cái là ba đứa bé nhảy luôn lên vào chân thầy, không đôi thôi gì cả. Thế nó thèm khát, nó trông đợi cái nơi nương tựa, cho nên được một cái là thôi nhảy sổ ra. Mà con mẹ thì khôn ngoan chưa dám ra, chứ bà ba đứa con nhảy ra. Ấy thì thế cho nên thầy thấy chỉ có ông Phật, ông có cái sáng suốt, là ông thấy tất cả muôn loài nó có cái tánh Phật, nó có cái tánh của nó, và thật đúng là gọi là cái tánh Phật này. Thế cho nên nó có cái thông minh, cái hiểu biết, cái tùy cái nghiệp của báo của nó cần dùng tới đâu. Thế loài người thì phải dùng lời nói mới hiểu nhau, chứ loài vật thì không dùng lời nói. Thế thầy có những cái kinh nghiệm ấy, thầy thấy là không phải dùng lời nói, tâm mình đối với nó thế nào nó tự hiểu, nó tự hiểu, nó tự thấy. Cho nên tội nghiệp mà thương, cho nên thầy rất thương chúng nó. Thế mà thương thì thương, mà mình không có khả năng để giúp đỡ, cho nên thầy tội nghiệp. À, đang giải nhờ cô Liên Tạng, cô hỏi một câu mà thầy nói dài dòng lẹp bèm từ nãy giờ. Về chuyện con mèo cho nó ăn ăn cá à? Thế thì đấy thì thầy như thế là thầy giải nhờ rồi, còn gì nữa. Luật là Phật không cho, tại sao? Không những là nó bắt chuột, mà trong phòng mình có con bướm, con cho nên nó cứ tới phòng thầy, thầy cứ phải bê sang bên phòng bên này, phải nhờ bế hộ, bê nó đi hộ. Vì mỗi khi có đèn thì có những con châu chấu, những con bướm, những con nhỏ nhỏ tí tí này này, thì nó bắt hết. Thế cho nên nuôi mèo đôi thôi lắm, phạm giới lắm.
Ví dụ như bây giờ trong phòng con gạo nhiều có chuột, cái con mới nghĩ thôi để mèo nó ở trong, hết trong chuột nó đi.
Thì đấy, thì thế, nhưng mà thế cho nên rằng thì là mình thì mình cái ý của mình muốn lợi dụng con mèo. Thế nhưng mà đến khi nó bắt chuột thì mình lại đánh nó, thì mình phải dung hòa, nhưng mà cứ vừa chừng thôi. Đành vậy chứ biết làm sao. Thế nhưng mà vừa chừng thôi, đừng quá chiều nó, đừng mua những các thứ ở ngoài chợ cho nó ăn.